Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2 do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 12, bắt đầu từ chương 501 đến chương 506 qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 501, Nhật Bản, ngày 15 tháng 9 năm 1993, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, tĩnh tâm dưới hình thức cuộc họp mặt cầu nguyện của các linh mục, của phong trào linh mục Đức Mẹ Nhật Bản. Nguyên nhân nỗi đau buồn thống thiết của mẹ.
Hôm nay, mẹ thấy các con họp nhau nơi đây, các con yêu dấu của phong trào linh mục của mẹ, trong cuộc họp mặt cầu nguyện và huynh đệ. Nỗi đau buồn thống thiết của mẹ được vơi đi phần nào.
Nguyên nhân nỗi đau khổ lớn lao của mẹ là con cái của mẹ đang đắm chìm trong bóng tối ngoại giáo, chưa hề biết chân lý và tin mừng. Trong quốc gia rộng lớn này, đa số con cái mẹ sống cách xa đức tin của Chúa Giêsu Kitô. Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Chỉ có Ngài mới là đấng cứu thế.
Mẹ là mẹ thực sự của những người ngoại giáo đó. Mẹ rất lo âu cho phần rỗi của họ. Mẹ hằng vun trồng mầm sự sống và sự tốt lành trong tâm hồn họ. Mẹ giúp các người con ấy đi theo và vâng giữ luật Chúa mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào tâm khảm mỗi người. Mẹ thúc đẩy tâm hồn họ ước mong và khao khát biết được chân lý, và như thế, mẹ dịu dàng hướng dẫn họ đi đến nơi hội ngộ với Chúa Giêsu con mẹ, và việc các người con khốn khổ này biết và nghe theo tin mừng, vâng giữ luật Chúa sẽ là công trình phi thường và tuyệt tác của trái tim vô nhiễm mẹ.
Nguyên nhân nỗi đau khổ lớn lao của mẹ là giáo hội, vì trên khắp nơi giáo hội đang trải qua khổ nạn Gethsemane, đau xót và đẫm máu của cuộc đại thử thách. Con bé nhỏ của mẹ, con đã thấy rõ nơi đây, tại nước Nhật này, giáo hội bị đe dọa mất đức tin qua việc các sai lầm được truyền bá khắp nơi một cách xảo quyệt. Giáo hội bị chia rẽ trầm trọng, bị rách nát vì cưỡng lại chống đối Đức Thánh Cha và giáo quyền của Ngài. Tinh thần thánh thiện càng bị lu mờ vì làn sóng quảng bá tội lỗi và phạm thượng.
Như thế, giáo hội bị tê liệt, uể oải trên đà rao giảng tin mừng, không vươn mình lên được.
Nguyên nhân nỗi đau khổ lớn lao của mẹ là sự cứng cỏi, chai lì của tâm hồn các con và sự không đủ khả năng tiếp nhận dấu chỉ khác thường về sự can thiệp từ mẫu của mẹ, mà nào các con có tin đâu. Biết bao con cái mẹ đã đóng kín cửa lòng và đã không muốn tiếp nhận mẹ là mẹ trong đời sống của họ.
Rõ ràng tại đất nước này, mẹ đã tỏ dấu lạ bằng cách để nước mắt tuôn trào trên mắt một bức tượng của mẹ cả trăm lần. Bức tượng mẹ sầu bi dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ cũng đã gửi ba thông điệp báo trước các hiểm nguy các con sắp gặp phải.
Giờ đây, mẹ báo tin cho các con biết là thời kỳ đại thử thách đã đến, bởi vì trong những năm này, những gì mẹ đã nói trước sẽ xảy ra. Sự chối bỏ Chúa và sự chia rẽ trong giáo hội sắp hoàn tất, và sự trừng phạt nặng nề mà mẹ đã nói trước tại đất nước này đang ở ngưỡng cửa nhà các con. Lửa từ trời sẽ táp xuống, và một phần lớn nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Những người sống sót lại mong muốn được chết đi cho rảnh, mà không được, bởi vì khắp nơi chỉ thấy điêu tàn, chết chóc và đổ nát.
Vì vậy, một lần nữa, Mẹ muốn các con có mặt nơi đây, các con nhỏ bé của mẹ, vì con phải nói cho mọi người biết rằng giờ trừng phạt đã đến, và ai muốn được cứu thoát, hãy mau chạy vào, ẩn núp trong trái tim vô nhiễm mẹ.
Các con yêu dấu, hãy trở về nhà và đem thông điệp của mẹ cho mọi người xem. Thông điệp này là lời kêu gọi chót, lời kêu gọi cuối cùng cho tất cả mọi người. Hãy kín ẩn tập họp dưới áo choàng của mẹ để được an toàn suốt trong thời kỳ đại thử thách của thời kỳ chót này, là thời buổi các con đang sống. Chương 502, Milan ngày 2 tháng 10 năm 1993. Thứ bảy đầu tháng, lễ các thiên thần bản mệnh. Nhiệm vụ của các thiên thần bản mệnh.
Các con yêu dấu, hôm nay nhân ngày thứ bảy đầu tháng, các con tề tựu trong cuộc họp mặt cầu nguyện để lập lại việc tận hiến của các con cho trái tim vô nhiễm mẹ và để mừng lễ nhớ kính các thiên thần bản mệnh của các con. Trong thời buổi đại thử thách này, mẹ yêu cầu các con hãy liên hệ mật thiết với các đấng ấy, các đấng nhận nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng đối với các con, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này.
Nhiệm vụ trước tiên của các đấng là soi đường chỉ lối cho các con. Những ngày các con đang sống trong đêm tối mù mịt, càng ngày càng đậm nét và dày đặc. Đó là bóng tối của các sự sai lầm đang bao vây tâm trí loài người và biến nhân loại thành nạn nhân của bội giáo. Đó là bóng tối của tội lỗi, làm lu mờ vẻ tốt đẹp và sự thánh thiện của các linh hồn. Đó là bóng tối của sự ô uế dâm tà, hủy diệt cái đẹp của thân xác các con bằng cách biến nó thành mê muội ngu đần, trong khi thân xác đó sẵn sàng để phản ảnh vinh quang với Thiên Chúa hằng sống. Bởi thế, ngày nay biết bao nhiêu con cái mẹ sống như bóng đen, đắm chìm trong đêm tối của sai lạc, của tội lỗi và của xấu xa ô uế.
Thiên thần bản mệnh của các con được Chúa giao nhiệm vụ bảo vệ các con khỏi ảnh hưởng của bóng tối bao trùm các con và đưa các con luôn luôn tiến bước trong ánh sáng sự thật, sự thánh thiện, sự khiết tịnh, sự khiêm nhường đầy tin cậy và yêu thương.
Nhiệm vụ thứ hai của các đấng là bảo vệ và binh vực đời sống của các con. Biết bao cạm bẫy xảo quyệt nguy hiểm hàng ngày, các thần dữ và quỷ ma dương đặt khắp nơi trên thế giới, cốt để đưa các linh hồn xuống hỏa ngục. Hành động của bọn chúng càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì bọn chúng cấu kết với sức mạnh của các phương tiện truyền thông xã hội như báo chí và truyền hình, với mánh lưới xảo trá, cái xấu được phổ biến như là cái tốt. Tội lỗi coi như là phần vụ của tự do cá nhân, sự vi phạm luật Chúa được coi như là chiến thắng mới của nhân loại, đồi bại, hư hỏng, đáng thương này.
Thần dữ tấn công liên tục, mạnh mẽ và tới tấp vào cả cuộc sống hàng ngày của các con. Nào là tai nạn khốn khổ, mưu sát, bệnh tật, tai ương, bạo lực, chiến tranh và cách mạng đổ máu. Thiên thần bản mệnh của các con có nhiệm vụ bảo vệ các con khỏi những tai biến đó, giúp các con thoát khỏi các cạm bẫy đó, đưa các con an toàn, mạnh tiến trên đường đời dưới sự bảo trợ chắc chắn và quyền lực của các đấng.
Sau hết, các thiên thần bản mệnh chung sức sát cánh với các con chiến đấu trong cùng một mặt trận để cùng các con chiếm lĩnh chiến thắng khải hoàn. Trong cuộc đại thử thách này, chiến trận giữa bà mặc áo mặt trời và con rồng đỏ, giữa sức mạnh của sự lành và thế lực của sự dữ, giữa Chúa Giêsu Kitô và kẻ phản Kitô, ngày một trở nên ác liệt và đẫm máu.
Đó là trận chiến giữa các thần linh tốt chống thần linh xấu, thiên thần chống lại quỷ dữ, tổng lãnh thiên thần Michael chống Lucifer.
Các con bị liên lụy vào cuộc chiến đó vượt quá sức các con. Các con phải đặc biệt đoàn kết với những người cận kề các con trong trận đánh này. Những đấng có sức mạnh vô biên trong chiến đấu sẽ giúp các con chiến đấu và hướng dẫn các con đến chiến thắng chắc chắn.
Các con bé nhỏ của mẹ, hãy phó thác vào sự bảo vệ đặc biệt của thiên thần bản mệnh của con. Cuộc hành trình nhọc nhằn mà trong vài ngày nữa con phải thực hiện ở Mã Lai, Nam Dương, Úc Châu, các đảo Fiji, Châu Đại Dương, để tổ chức các buổi họp mặt tĩnh tâm với các linh mục và giáo dân của phong trào mẹ.
Mẹ yêu cầu các con siêng năng khẩn cầu, liên hệ mật thiết thực sự và thành tâm yêu mến các thiên thần bản mệnh là ánh sáng Thiên Chúa ban cho các con để gìn giữ và bảo vệ các con.
Cùng với các đấng ấy, mẹ ban phép lành cho tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 503. Indonesia ngày 21 tháng 10 năm 1993. Tĩnh tâm dưới hình thức buổi họp mặt cầu nguyện với các linh mục của phong trào linh mục Đức Mẹ ở Nam Dương. Hãy tin cậy và luôn luôn hy vọng.
Mẹ vui lòng biết bao khi thấy ở đây các con họp mặt cầu nguyện và huynh đệ, các con linh mục của phong trào mẹ đến từ khắp miền xứ Nam Dương. Mẹ thông hiệp với lời cầu nguyện của các con, mẹ giúp các con sống trong tinh thần huynh đệ yêu thương nhau. Mẹ xin Thiên Chúa ban cho các con thực hiện sứ vụ tông đồ phong phú và thánh thiện. Hôm nay, mẹ ban cho các con thông điệp tin và cậy, luôn luôn đi theo các con trên con đường khó khăn.
Hãy tin cậy mẹ trên trời của các con luôn luôn ở gần các con, để nâng đỡ, cứu giúp các con trong trách nhiệm linh mục. Mẹ thấy hết mọi khó khăn của các con, mẹ nhầm lời cầu xin của các con. Mẹ ở gần các con để bồi dưỡng các con trong lúc buồn bã cô quạnh. Mẹ ban cho các con sự vui mừng và an ủi giữa lúc các con gặp đắng cay.
Đừng bao giờ nghĩ là các con thui thủi cô độc, dù là lúc việc tông đồ của các con gặp phải mảnh đất khô cằn, khó khăn, dù lúc không khí bao trùm các con đầy gian nan, cản trở công việc tông đồ, dù gánh nặng của sự yếu đuối, nhân tính, đôi khi như muốn đè bẹp các con đừng sờn lòng, rụn chí.
Mẹ luôn luôn ở gần các con như người mẹ dịu hiền và đầy đủ thông cảm để yểm trợ các con, dẫn dắt an ủi các con. Mẹ ủy lạo các con, mẹ hứng các giọt nước mắt của các con như những viên đá quý và lưu trữ các nhọc nhằn của các con trong trái tim vô nhiễm mẹ.
Hãy hết lòng trông cậy vào chiến thắng hoàn toàn của Thiên Chúa trên nhân loại khốn khổ, bệnh hoạn và xa rời Chúa. Các con đang sống những năm đau khổ với cuộc đại thử thách và đau khổ ngày một lớn hơn cho tất cả mọi người. Hãy sống những lúc này trong vườn Gethsemane của trái tim vô nhiễm mẹ và hãy sẵn sàng hoàn tất một cách yêu mến ý Cha trên trời. Các con phải là chứng tá đức tin trong thời buổi chối bỏ Chúa.
Hãy là chứng tá tình yêu trong một thế giới đã biến thành cứng cỏi và mất cảm xúc, suy mòn và khô cằn vì ích kỷ, hận thù, bạo lực và chiến tranh. Hãy đưa đi khắp nơi nhựa thơm tình yêu mẫu tử và thương xót của mẹ. Hãy ôm chầm lấy bằng đôi cánh tay linh mục của các con, tất cả các con lạc loài, xa cách, nghèo khổ, yếu đuối, bệnh hoạn, tội lỗi, để dẫn đưa họ về đàn chiên an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ.
Hãy vui mừng khi các con rời khỏi cuộc họp mặt cầu nguyện này. Hãy trở về nhà trong bình an, và hãy trở thành tông đồ của phong trào mẹ trong toàn thể đất nước rộng lớn này.
Hôm nay, mẹ chúc lành cho cả xứ Nam Dương và giáo hội bản xứ đang đau khổ và đang cố gắng hoạt động ngõ hầu Chúa Giêsu con mẹ, có thể ban cho mọi người ân sủng và tình yêu, sự sống và sự bình an. Mẹ ban phép lành cho các con, cho các người yêu dấu của các con, và cho tất cả giáo dân được giao phó trong tay các con. Chương 504. Suva ngày 12 tháng 11 năm 1993. Trong trái tim của kẻ bé mọn.
Hôm nay, các con bé nhỏ của mẹ, các con đang sống ở trên hòn đảo của biển Thái Bình, để tổ chức các buổi họp mặt cầu nguyện với các con yêu dấu của mẹ và giáo dân. Từ những hòn đảo xa xôi đến đây, tiếng nói của mẹ cũng đã đến tận nơi này. Ở đây, mẹ cũng được con cái mẹ đáp ứng lời kêu mời của mẹ một cách tốt lành. Các con thấy rõ, những kẻ đáp ứng lời kêu mời của mẹ là những con cái bé nhỏ, đơn sơ, nghèo khó. Các con thấy rõ, họ nghe và hiểu lời mẹ, vâng theo những yêu cầu của mẹ, kiên trì cầu nguyện, tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ một cách vui vẻ.
Trong trái tim của những kẻ bé mọn mà mẹ được an ủi và thỏa lòng, biết bao người lớn nhất, kể cả con cái yêu dấu của mẹ, từ khước lời mời của mẹ, đóng kín cửa lòng không chấp nhận sự có mặt của mẹ. Việc khư khư chối từ đó là một nguyên nhân làm mẹ đau buồn khổ sở. Nhưng mẹ được an ủi khi nhận được sự đáp ứng của con cái bé nhỏ của mẹ. Bởi vì chính đó là nhựa thơm cha trên trời ban cho mẹ. Nhựa thơm được thoa lên các vết thương của trái tim từ mẫu của mẹ.
Trong trái tim của những kẻ bé mọn, mẹ nhận được niềm vui lớn lao. Trong con cái bé nhỏ này, mẹ phản ảnh ánh sáng của mẹ và mẹ thấy rõ nơi đó kế hoạch của mẹ được tái lập. Thực ra, nhờ sự bé nhỏ của mẹ mà mẹ làm cho Đấng Chí Tôn ưa thích. Chỉ trong trái tim của những kẻ bé mọn, Đức Chúa Cha mới thấy thỏa lòng ưa thích. Chúa Con được vinh danh và Chúa Thánh Thần ngự trị thường xuyên. Như vậy, nhờ con cái bé nhỏ của mẹ, trái tim vô nhiễm mẹ trên trời của các con mới có thể lặp lại bài ca Magnificat đời đời, bài ca thờ lạy và ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh.
Trong trái tim của những kẻ bé mọn, mẹ mới hưởng được thú vị ngọt ngào, bởi vì mẹ có thể hoàn thành chức năng từ mẫu của mẹ. Như thế, mẹ có thể nuôi dưỡng, may mặc, đào tạo và dẫn dắt con cái bé nhỏ của mẹ cách êm ái dịu dàng, trên con đường thanh sạch, yêu mến và thánh thiện.
Trong trái tim của những kẻ bé mọn của mẹ, mà trái tim vô nhiễm mẹ tạo được chiến thắng khải hoàn, nhờ đó mẹ mới hoàn tất được công trình tình yêu và thương xót để cứu rỗi nhân loại và canh tân toàn diện giáo hội.
Trong trái tim của những kẻ bé mọn, mẹ mới tìm được sự yên tĩnh thư thái. Trong chuyến đi quá vất vả, chồng chất biết bao nhọc nhằn, xem ra sức người không chịu nổi. Các con hãy nghỉ ngơi trong trái tim vô nhiễm mẹ, và các con hãy vui mừng hoan hỷ, vì các con nhận được từ khắp nơi sự đáp ứng nồng nhiệt của con cái bé nhỏ nhất của mẹ. Chương 505. Sydney, nước Úc. Ngày 21 tháng 11 năm 1993. Lễ Kitô Vua. Triều đại vinh quang của Đức Kitô.
Các con yêu dấu của mẹ, hôm nay các con mừng lễ trọng lễ Kitô Vua với cuộc họp mặt cầu nguyện lớn, có nhiều linh mục và giáo dân của phong trào mẹ tham dự. Các con cái mẹ từ khắp nơi của các đô thị lớn Úc Đại Lợi đến mừng lễ.
Mẹ trên trời của các con muốn tha thiết giữ các con, tất cả các con trong chốn ẩn náu an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ, để bảo vệ các con trong thời kỳ đại thử thách này, và chuẩn bị các con đón tiếp Đức Giêsu sắp trở lại để thiết lập triều đại.
Triều đại vinh quang của Đức Kitô trước hết sẽ được thiết lập trong các trái tim và linh hồn. Đó là những trái tim và linh hồn tạo nên thành phần quý giá của vương quốc thánh của Ngài. Quả nhiên, chính vì việc đó mà ngôi lời đã xuống thế làm người, và Ngài đã ở cùng chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Con vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên khổ giá.
Với việc cứu chuộc mà Đức Giê-xu đã hoàn tất trên đỉnh núi Can-vê, các con đã thoát khỏi ách thống trị của Sa-tan, được giải thoát khỏi tội lỗi là cái ách của xiềng xích nô lệ. Các con trở thành các con cái Chúa, vì Chúa Giê-xu đã ban cho các con tình yêu và sự sống của Ngài. Những tâm hồn đổi mới bởi tình yêu, những linh hồn được thánh hóa bởi ân sủng, do đó tạo nên phần quý giá nhất của vương quốc thánh của Đức Giê-xu.
Triều đài vinh quang của Đức Kitô tương ứng với thời kỳ nở rộ của trăm hoa thánh thiện, thanh sạch, yêu thương, công bình, vui mừng và bình an. Bởi vì trái tim của con người sẽ được sức mạnh vô biên của Chúa Thánh Linh biến đổi. Ngài khấn ngự xuống trái tim con người bằng việc kỳ diệu hiện xuống lần thứ hai.
Và các linh hồn sẽ được chiếu sáng bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài sẽ làm phát sinh trong các linh hồn sự vươn lên lạ thường của mọi nhân đức.
Triều đại vinh quang của Đức Kitô sẽ được phản chiếu trong một hình thức mới về cuộc sống của một người. Bởi vì các con sẽ được phát họa cuộc sống chỉ vì vinh danh Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ được vinh danh khi mà ý thánh của Ngài được các con thể hiện cách hoàn hảo. Triều đại vinh quang của Đức Kitô trùng hợp với việc thể hiện hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa của tất cả loài thọ tạo theo cách ý Cha, thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thế nhưng điều này chỉ xảy ra được là khi Satan, kẻ quyến rũ, thần dối trá luôn luôn can thiệp vào lịch sử loài người để dẫn đưa nhân loại nổi loạn chống Thiên Chúa và bất vâng phục lề luật của Ngài bị thảm bại. Satan phải bị đánh gục.
Triều đài vinh quang của Đức Kitô sẽ được thiết lập sau cuộc bại trận của Satan và tất cả mọi thần dữ qua việc tiêu diệt quyền năng quỷ quái của nó. Satan sẽ bị trói lại và bị đuổi xuống hỏa ngục, và cánh lửa vực thẳm sẽ bị khóa để nó không thể thoát ra được mà làm hại thế gian.
Đức Kitô sẽ trị vì thế gian. Triều đại vinh quang của Đức Kitô sẽ trùng hợp với cuộc khải hoàn của triều đại thánh thể Chúa Giê-xu. Bởi vì trong một thế giới được thanh lọc và thánh hóa, hoàn toàn được tình yêu đổi mới, Đức Giê-xu sẽ hiện diện, nhất là trong mầu nhiệm thánh thể.
Thánh thể sẽ làm lan tỏa quyền năng thánh của Ngài và trở thành mặt trời mới, phản ảnh tia sáng trong các trái tim, linh hồn và trong đời sống cá nhân, gia đình và các dân tộc, để quy tụ tất cả vào một đàn chiên dễ bảo, hiền hậu và đấng chăn dắt là Đức Giê-xu.
Chính là để hướng tới trời mới đất mới đó mà mẹ trên trời của các con dẫn đưa các con. Mẹ là người mẹ đang tập hợp các con lại hôm nay, các con của mọi nơi trên thế giới, để chuẩn bị cho các con đón tiếp Thiên Chúa đang đến. Chương 506, Sydney, nước Úc. Ngày 23 tháng 11 năm 1993, tĩnh tâm dưới hình thức cuộc họp mặt cầu nguyện của các linh mục phong trào linh mục Đức Mẹ, Úc Đại Lợi, ánh sáng của các con sẽ chói lọi.
Các con linh mục phong trào, mẹ ở Úc Châu, mẹ hài lòng biết bao khi thấy các con tập họp nơi đây, thành cuộc họp mặt cầu nguyện liên tục, thắm tình huynh đệ. Các con hãy lớn lên trong tình tương thân tương ái. Các con hãy sống những ngày này trong tình anh em, vui sướng được gặp nhau, hiểu biết nhau, yêu mến nhau, giúp đỡ nhau, để cùng nhau tiến bước trên con đường đau khổ của thời kỳ đại thử thách.
Hãy cầu nguyện trong kiên nhẫn và tin cậy. Mẹ thông hiệp với các con trong cầu nguyện. Mẹ ở bên cạnh các con để giúp các con thêm sức mạnh và hiệu năng trong cầu nguyện. Ngõ hầu Chúa Thánh Linh có thể ban các đặc sủng của Ngài xuống cho các con. Trong buổi họp mặt cầu nguyện này, và các con sẽ đủ tư cách, đủ khả năng thực hiện sứ vụ đang chờ đợi các con.
Các con hãy chiếu ánh sáng cho trái đất đang ở vào những ngày ngụp lặn trong bóng tối dày đặc. Các con hãy trở nên nguồn an ủi và liều thuốc bồi dưỡng cho toàn thể giáo hội trong thời buổi đại đau khổ này. Ánh sáng của các con sẽ luôn luôn rực rỡ, càng ngày càng chói lọi hơn, và ánh sáng đó sẽ tỏa chiếu khắp lục địa Úc Châu rộng lớn, xứ sở đã bị Satan tấn công và chiếm giữ cách xảo trá này.
Ánh sáng của các con sẽ chói lọi bằng chứng tá linh mục đức tin của các con.
Hãy nhìn xem việc chối bỏ Chúa lan tràn khắp nơi. Quá nhiều sai lạc được dạy dỗ và phổ biến. Biết bao điều vô kỷ luật và tình trạng lộn xộn ngày một gia tăng. Biết bao chủ chăn không chăm sóc đàn chiên nữa. Đàn chiên này đã được ký thác cho họ. Bởi thế, bầy lang sói ham mồi ngụy trang dưới lốt chiên cừu lọt vào đàn chiên của Chúa Giêsu con mẹ tha hồ phá hoại gây cảnh tang tóc.
Các con phải là ánh lửa đốt sáng để lôi kéo biết bao con cái khốn khổ của mẹ đang ngủ mẫm trong bóng tối sai lạc và mất hẳn đức tin chân thật, và để trở về đường chân lý, đường sự thật. Được như vậy, các con sẽ là tông đồ trung thành của tin mừng. Và nhờ các con, sau cơn đại thử thách đau khổ mà giáo hội đang sống, giáo hội sẽ lại làm tỏa ánh sáng Đức Kitô và chân lý của Ngài trong vinh quang huy hoàng.
Ánh sáng của các con sẽ chói lọi bằng chứng tá linh mục thánh thiện của các con.
Các con hãy nhìn xem thuyết duy vật và chủ nghĩa hoan lạc đe dọa và tàn phá đất nước rộng lớn này thế nào. Việc tìm kiếm khoái lạc thể xác, tiền bạc, sự sung túc vật chất, những trò giải trí dâm loạn nhục dục mà đối với nhiều người đã trở nên lý tưởng của đời sống. Theo lối đó, trẻ nhỏ bị dẫn đi trên đường xấu xa tội lỗi. Thanh thiếu niên bị lôi cuốn vào thính hư nết xấu. Nghiện xì ke ma túy, các gia đình bị phá hoại, tan nát, nào là ly thân ly dị. Nào là sự từ khước ích kỷ các ân huệ của sự sống.
Các con dẫn về nhà cha các con khốn khổ, lạc đường của mẹ. Muốn được như thế, các con phải xứng đáng là tông đồ trung thành của ân sủng và thánh thiện, bằng cách ban bố các phép bí tích mà Chúa Giêsu đã trao cho các con, nhất là bí tích hòa giải. Các con phải luôn luôn sẵn sàng và dễ dãi phục vụ giáo dân, dẫn đưa giáo dân tiến bước trên con đường tốt lành, con đường tình yêu thanh sạch và ân sủng, con đường bình an và cứu độ.
Ánh sáng của các con sẽ chói lọi qua chứng tá linh mục tình yêu của các con.
Hãy yêu thương mọi người với trái tim rất thánh của Chúa Giêsu và với tình âu yếm dịu dàng của tình yêu từ mẫu mẹ. Các con nhìn kỹ xem, ngày nay, thế giới đã thành sa mạc tình yêu, tính ích kỷ vô độ, chế ngự tâm hồn nhiều người. Bạo động và hận thù lan tràn khắp nơi. Sự lãnh đạm, dửng dưng đã thắng trong nhiều trái tim, đã trở nên nguội lạnh và trơ trơ đối với kẻ nghèo khổ.
Các con là các linh mục đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Các con phải là nhựa thơm ngọt ngào, để băng bó các vết thương lở lói và đẫm máu đó. Hãy cầm tay những kẻ nhỏ mà dẫn đi, đỡ đần người yếu đuối, dẫn dắt người do dự, bồi dưỡng người đau yếu, cứu vớt người hư hỏng, hoán cải người tội lỗi, cho người tuyệt vọng lòng trông cậy. Các con hãy lên đường tìm kiếm người xa rời Chúa, ôm lấy họ trong cánh tay linh mục, để đưa họ vào nơi ẩn náu an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ.
Các con trở nên những dụng cụ của mẹ trong cuộc chiến tranh khải hoàn của trái tim vô nhiễm mẹ trên thế giới.
Sau buổi họp mặt cầu nguyện này, các con hãy lên đường đi khắp nơi trên lục địa rộng lớn này. Hãy chiếu sáng quả đất với ánh sáng đức tin của các con, với ánh sáng thánh thiện và tình yêu mến của các con. Mẹ luôn luôn ở với các con, Mẹ theo các con trên đường các con đi và luôn luôn gần gũi các con để giúp đỡ và bồi dưỡng các con.
Mẹ ban phép lành cho các con, cho những người thân yêu của các con và cho những người được giao phó cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.